Y Tiên Thiểu, chương 1708, chạy trối chết 1, góc truyện audio.com. Nguyên Tùy qua hẳn bị vây trong tình thế xấu, nhưng lại không hề có chút bối rối, hơn nữa còn dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hải Xuyên. Không mượn nhờ thế giới lực ngươi càng chết được nhanh hơn. Bởi vì lực lượng bản thân ta đã siêu việt lực lượng một thế giới. Hải Xuyên Đại Thánh, ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng chân chính. Thảo Mộc Binh Trận, hàng tỷ Linh Thảo, hàng tỷ Yêu Thảo, trăm vạn Tiên Thảo, đây quả thật là đội hình khổng lồ. Xem ra Tùy Qua không hề khoa trương, hiện tại lực lượng của hắn đã siêu việt sức mạnh của cả một thế giới. Tất cả chuyện này là do Tùy Qua vất vả gây dựng mà thành, hắn không cần mượn dùng lực lượng của một thế giới nào, cũng đã có được lực lượng cường đại. Bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đoạt. Đội hình Thảo Mộc Binh Trận vừa xuất hiện, vẻ mặt Hải Xuyên liền ngưng trọng. Tuy rằng hắn khinh thường lực lượng của Thảo Mộc nho nhỏ, nhưng số lượng lên tới hàng tỷ linh thảo binh tụ lại cùng một chỗ có thể ngưng tụ thành một cỗ lực lượng áp đảo hết thảy, đủ làm cho Hải Xuyên phải kiêng kỵ. Nhưng cũng không thể gây trở ngại chiêu thức công kích của hắn, lúc này hắn đã mượn dùng lực lượng của ma nhân giới, muốn chấn áp binh trận của Tùy Qua vẫn có khả năng rất lớn. Nhưng ngay khi Hải Xuyên lại vung búa lên, Tùy Qua chợt quát to một tiếng. Tát đậu thành binh, bên trong Thảo Mộc Binh Trận lại hiện ra mấy trăm vạn thiên binh thần tướng, hơn nữa mỗi thiên binh thần tướng đều mặc giáp trụ màu xanh, là hư ảnh Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ, chỉ cần đủ tiên khí chí tôn thúc dục giáp trụ có thể huyễn hóa thành ngàn vạn hư ảnh phân thân, mà hiển nhiên hiện tại Tùy Qua không thiếu khuyết chí tôn tiên khí. Ngoại trừ Ngạo Thiên Đại Thánh, các thiên binh thần tướng vẻ mặt đều giống hệt nhau. Hải Xuyên chứng kiến cảnh tượng này, cây búa treo cao lại không đánh xuống, bởi vì trong lòng hắn sản sinh nguy cơ chưa từng có. Là nhân vật nửa bước chân tiên vô cùng cao minh, loại nguy cơ kia làm cho hắn cảm giác có chút bất an, bởi vì hắn biết phải có nguyên do bên trong, vì thế hắn không lập tức tấn công Tùy Qua mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Có lẽ hành động này đã giúp cho hắn có được một tuyến sinh cơ. Mặc dù hắn không tấn công Tùy Qua, nhưng lại không nghĩ ra nguy cơ từ đâu mà đến, mấy trăm vạn thiên binh thần tướng theo hắn xem ra chỉ là ảo thuật mà thôi, hẳn không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng vừa có ý nghĩ này hắn đột nhiên chứng kiến trên thân thể các thiên binh thần tướng bộc phát ra một đoàn quang mang trắng xóa, đây là dấu hiệu tiên khí phun tràn. Không có khả năng, Hải Xuyên lập tức ngây người, bởi vì tình hình trước mắt đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, đã siêu việt kiến thức của hắn. Hơn nữa mấy trăm vạn thiên binh thần tướng trong khoảnh khắc từ tu vi đại thừa kỳ lập tức kéo lên độ kiếp trung kỳ. Mấy trăm vạn thiên binh thần tướng tu vi độ kiếp trung kỳ. Đây là lực lượng mạnh mẽ bậc nào, cho dù là chân tiên cũng phải sợ hãi, huống chi Hải Xuyên chỉ là nửa bước chân tiên. Mà lúc này toàn bộ lực lượng của Tùy Qua đã hình thành một cây cuốc thật lớn, hắn mạnh mẽ vung lên, chém thẳng vào đầu Hải Xuyên Đại Thánh. Trong mắt Hải Xuyên lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn căn bản không dám tin Tùy Qua có thể một mình phóng thích ra cỗ lực lượng này, đủ phá hủy cả một thế giới, cho dù là chân tiên chỉ sợ cũng không chống nổi, để cho hắn theo bản năng chỉ muốn chạy trốn. Thời khắc mấu chốt, góc truyện audio.com, Hải Xuyên dằn nén nỗi sợ hãi trong lòng, mượn dùng lực lượng ma nhân giới ngưng tụ trong cây búa lớn trên đỉnh đầu, đem cây búa hóa thành một mặt thuẫn khổng lồ, đồng thời toàn bộ hình xăm trên người hắn đều phát sáng lên, như đang bốc cháy, đem thực lực của hắn gia tăng tới cực hạn. Oanh long, chấn linh sử hung hăng oanh thẳng lên mặt thuẫn của Hải Xuyên Đại Thánh. Hai cỗ lực lượng tràn đầy tính hủy diệt va chạm vào nhau, dư âm lực lượng thổi quét mấy vạn dặm hư không, liên lụy vô số đạo sĩ cùng ma vật vô tội, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đã bị lực lượng kia hoàn toàn giết chết. Ánh mắt Tùy Qua nhìn về phương xa chính là phương hướng Hải Xuyên Đại Thánh biến mất. Đáng tiếc để cho người kia chạy thoát, Tùy Qua thì thào lẩm bẩm, Hải Xuyên không hổ là nửa bước chân tiên, khó trách có thể chạy thoát dưới tiên kiếp, bởi vì tu vi của hắn chẳng những vượt qua thử thách, hơn nữa bổn sự chạy trốn cũng nhất lưu, cảm giác đối với nguy hiểm vẫn vượt xa thật nhiều tán tiên. Nhưng Tùy Qua biết tuy rằng Hải Xuyên chạy trốn nhưng đã bị trọng thương, trừ phi hắn có được tiên đan, nếu không đừng hòng phục hồi chỉ trong thời gian ngắn, bởi vì một kích của Tùy Qua cơ hồ đem kinh mạch nội tạng thân thể của Hải Xuyên đều chấn vỡ, hơn nữa hình xăm trên người hắn đều bị đánh rách tả tơi. Nếu Tùy Qua lĩnh ngộ thời không pháp tắc cao minh, lúc này là có thể đuổi theo diệt cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc Tùy Qua không có được kỹ năng như vậy, cảnh giới không đủ vẫn luôn là nhược điểm của hắn, nhưng đồng dạng cũng là ưu thế của hắn, bởi vì có rất nhiều người xem thường thực lực của hắn nên kết quả bị Tùy Qua dễ dàng giết chết, lại chết không nhắm mắt, cho dù là Hải Xuyên Đại Thánh cũng đánh giá thấp thực lực của hắn, kết quả mới gây thành bi kịch như thế. Tùy Qua thu lại Thảo Mộc Binh Trận, quay trở về chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn vừa mở ra. Vừa rồi hắn quyết chiến cùng Hải Xuyên trên hư không, nhưng thanh thế dù là ma vật cùng đạo sĩ dưới đất đều rõ ràng chứng kiến, mà lúc này khi bọn hắn nhìn thấy tùy qua quay lại Huyền Mệnh khách sạn, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hải Xuyên đại thánh là nửa bước chân tiên, thế nhưng cũng thua. Đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn còn lợi hại hơn nửa bước chân tiên, chẳng lẽ là chân tiên? Tin tức này thật rợn cả người. Nhưng ở trong mắt thật nhiều đạo sĩ cùng ma vật xem ra, có lẽ đây là lời giải thích hợp lý nhất, nếu như không phải chân tiên, làm sao có thể đánh bại Hải Xuyên đại thánh, làm sao có thể lấy ra tiên đan giao dịch. Hoặc là Huyền Mệnh khách điếm là một con cờ của tiên giới, dùng nhắm vào chư thiên vạn giới. Hoặc là tiên giới cho toàn bộ đạo sĩ chư thiên vạn giới một cơ hội siêu việt, làm cho thật nhiều người có gan đi mạo hiểm, có gan giết chóc có được cơ hội một bước lên trời. Nhất định là như vậy, tiên giới quả nhiên là địa phương chỉ có dũng giả cường giả cùng kẻ có lòng tàn nhẫn mới có thể đi tới. Chỉ chốc lát thật nhiều đạo sĩ cùng ma vật đều quyết định chủ ý cần tiếp tục giao dịch với Huyền Mệnh khách sạn, tiếp tục thu được càng nhiều ưu đãi. Trải qua cuộc chiến hôm nay, chi nhánh Huyền Mệnh khách sạn càng nhiều, thanh danh càng thêm vang dội. Hơn nữa bên trong thế giới loài người truyền lưu một tin tức kinh sợ. Đại đương gia Huyền Mệnh khách sạn là sứ giả tiên giới. Tin tức này lan tràn giống Góc Truyện audio.com, như ôn dịch rất nhanh truyền khắp địa cầu, rơi vào trong chư thiên vạn giới. Cách chương.